Một câu chuyện xảy ra từ khoảng năm 2009 hoặc 2010 gì đó. Cô không thể nhớ được chính xác thời điểm nha các bạn. Lúc đó ông Tư, Nguyễn Tư là giám đốc của Viện Nghiên cứu Tiềm năng Trung ương ở phía Nam, đưa đến cho cô một người phụ nữ. Người phụ nữ đấy mang theo một tấm ảnh chụp qua di động, hình ảnh một người cha của mình đang nằm hôn mê ở bệnh viện Thống Nhất. Và chỉ chụp có mỗi cái khuôn mặt đang hôn mê, nhắm nghiền mắt và rửa ra, và hình ảnh đen trắng, không có màu. Tức là rất khó để mà phân biệt, có rất khó để nhìn thấy khuôn mặt. Nhưng nhìn một lần thì cô không quên cho đến giờ. Nhân ngày hôm qua là tình cờ xem được ở trên mạng cái chuyện về ông ấy, cô sực nhớ chuyện năm xưa. Cô bạn ấy nói rằng ba của em là Lê Đức Anh, và ba của em không biết là thiếu tướng đại tướng gì đó lúc đó 2009 09 10 gì đó, cô không nhớ chính xác đâu các bạn, bởi vì những câu chuyện đó trí nhớ cô tuổi già nó hơi bị lệch lạc một chút, nhưng những chi tiết thì cô vẫn nhớ rành rành nha các bạn. Thì là nói ba em là Lê Đức Anh, và bây giờ ba em bệnh nặng, không biết bảy mấy tuổi, đang hôn mê và nằm ở trong bệnh viện Thống Nhất. Và bây giờ anh Tư bên Tiềm năng có giới thiệu em đưa lên chị, gặp chị, lúc đó cô mới có 40 mấy tuổi các bạn, gặp chị để xem chị có giúp gì được để cứu ba em không. Ba em hiện tại bị bệnh gan nặng và đang nằm hôn mê. Thì cô nhìn tấm ảnh, cô trụ thần lại để rà soát bệnh. Thì cô thấy là ông bị ung thư gan, chứ không phải là chỉ là bệnh gan. Ung thư gan và ung thư do hóa chất. Rồi thì cô mới hỏi, nhà em ở đâu? Ba em làm công việc gì trong cái tuổi già này? Thì cổ nói gì cô cũng quên mất. Cô quên mất địa chỉ của nhà, nhưng mà ở đâu đó trong thành, trong Sài Gòn này nha các bạn. Thì cô ấy nói rằng là chung quanh nhà ba em có rừng, có rẫy bái hay không? Không. Thế thì tại sao? Chị thấy rằng ba em bị bệnh ung thư gan do hóa chất độc hại, nhiễm hóa chất độc hại. Thế nên chắc có thể ba em ngày xưa là cái lúc mà cái gì đó, Mỹ rải thảm bơm napalm, thì là ba em thường xuyên, ba em đi đến, và nghĩa là chiến dịch trong cái thời điểm đó ba em tham dự. Và bây giờ thì nhà nước cần giữ ba em sống để hoàn thành bộ sách về Điện Biên Phủ, về chiến dịch Điện Biên Phủ. Tức là những điều của cô ấy nói nguyên văn là như vậy. Nói chỉ có ông đã gom góp tất cả mọi tư liệu và đang chờ ông hoàn thành bộ sách nói về chiến dịch Điện Biên Phủ. Thì cô nhìn vào tấm ảnh đó, cô nói là ông, cô nhìn hỏi, cô nói không phải ông bị bệnh gan mà ông bị tràn dịch màng phổi. Thì cô ấy khẳng định không, ông bị bệnh gan nặng. Cô cười, cô nói chị thấy ông đang bị tràn dịch màng phổi. Thì ngay lúc đó, bao giờ cũng vậy các bạn, cô làm việc thì là với phần chân điển ngôi cao trợ lực, và đó chính là điển ông chủ vị. Và khi cô làm một việc gì đó thì điển ông theo sát, và chỉ cần cô điển thông báo một thông tin nào đó thì ngay lập tức trong một ngày hoặc hai ngày hoặc ngay tức thì sẽ có thông tin giải đáp chính xác để xác minh, xác nhận rằng cái điều cô nói là sự thật 100%. Thì đang ngồi nói chuyện láp giáp đó thì được người em trai của cô ấy điện thoại và báo rằng sáng hôm nay ông hôn mê nặng quá, bệnh viện không có can thiệp được thì mới chuyển qua Chợ Rẫy để mà xét nghiệm chuyên sâu. Thì bây giờ đứa em báo với cổ rằng ba bị tràn dịch màng phổi và đã đang chuẩn bị hút dịch trong phổi ra. Vậy đó các bạn. Thì cổ phải sững người. Trời ơi, em của em vừa báo với em y như chị chẩn đoán rằng đưa qua bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy chẩn rằng ba em bị tràn dịch màng phổi và chuẩn bị hút dịch trong phổi. Thì cô mới nói rằng cái gì chứ bệnh ca thì chị chưa chữa hết người nào, nhưng chị sẽ cố gắng. Chị chữa cho những người bị bệnh nặng, bệnh ca, bệnh ung thư thì đến giây, đến phút chết vẫn còn khỏe mạnh, không đau đớn, lên cơn đau là chặn cơn đau, ăn được, ngủ được, và khi chết miệng còn mỉm cười. Thế là, nhưng mà chị chỉ hỗ trợ được có thế thôi. Còn cái chuyện mà ông còn sống, chữa được hay không, chị không dám bảo đảm gì cả. Bởi vì phước chủ mai thầy. Thế là cô ấy để lại tấm ảnh của ba cổ, cô cuốn tròn lại mở tủ sách, để vào trong tủ sách và cổ đi về. Cô nhìn cổ và nói chuyện vui vẻ ngoài lề rằng trời, em là phần căn cao lắm đó, mà em có thầy có tổ mà ghê quá, phần căn của em ghê quá, mà nam chứ không phải nữ đâu, mà là một vị gần như sát thần á, ghê lắm, ghê quá. Cậu cười, cậu không nói gì cả. Nói có nhiều binh, nhiều tướng, bùa phép, phù chú, trấn yểm. Cậu cười, không nói gì cả, cậu đi về. Thế rồi, cậu về tới nhà, cậu bị quật ngay tức thì. Cậu nằm mê man, cậu gần như thiểu đi. Cậu thở không được, cậu nói không được, cậu bị chẹt cứng. Các bạn có tin cô vừa nói là họ đã chẹt vào cổ cô rồi không? Đây, bây giờ đang chẹt cứng cái cổ và cô nói không rõ tiếng được nữa rồi. Những cô rất là sợ cái công việc hành đạo của cô đây các bạn à. Một file có thể từ 10 năm, 20 năm, 30 năm mà chỉ cần cô mở ra thì những virus, siêu virus, những binh tướng bùa ngải từ trong cái sự việc đó, cái con người đó thể đều nhảy ra và áp vào cô ngay tức thì trong khoảng thời gian chỉ 1-2 phút. Các bạn có thấy chưa, cô mới kể khoảng chừng 1-2-3 phút là cô bị liền tức thì. Thì cổ bị đánh dữ lắm, dữ kinh khủng. Thế là cổ điện lên, chị ơi, tại sao em từ nhà chị em về là em bị cái gì ghê gớm quá vậy? Em nằm mê man, em đau tả tơi và em mê man, đầu váng mắt hoa, tai ù và em không đi, không đứng nổi, không ăn cơm trưa được. Thì chị, cô mới nói rằng à, bởi vì bức dây động rừng phần của em nó về và nó chẹt em đó, em xin đi. Em xin là nếu là phần căn cốt của tôi thì xin buông tha cho tôi trở lại bình thường. Tôi hứa rằng tôi sống được ngày nào tôi sẽ cố mà tu chỉnh tâm đức, tu theo thiện đạo, thiện pháp. Cô nói thế thôi và cổ hết. Thế là buổi chiều đó cổ điện cho ông Tư tiềm năng và cổ nói anh Tư ngay lập tức đi lên trên nhà cô Lan tìm cách lấy lại tấm ảnh cho em đi. Em biết bà ấy là ai rồi, bà là một thầy bói ngải nham. Ngải nham có nghĩa là ngải nói đó các bạn. Ngải nói là cái loại ngải mà người ta có thể biết thí tính chủ của mình có mấy đứa con, làm nghề gì, ở trong nhà có bao nhiêu phòng, chướng nghiệp gì, cử quyền như thế nào. Họ biết danh sách 100%, nhưng chỉ biết về quá khứ và hiện tại, tương lai không biết gì cả. Đó là đặc tính của ngải nham, là ngải nói à, không có một người thầy nào mà ở trên đời này, trên quả địa cầu này mà có thể biết điều đó. Khi chỉ nhìn một tấm ảnh đen trắng chụp một cái khuôn mặt nhắm nghiêng mắt lại trong cơn hôn mê, thế mà bà biết rằng là ba em bị tràn dịch màng phổi, thì bà bói bằng ngải nham đấy. Em sợ lắm, em sợ thầy bùa thầy pháp lắm, anh Tư lên lấy lại liền giùm em đi. Ông Tư bận việc không nói gì cả. Thì sáng ngày mai 7 giờ sáng cô ấy đã có mặt tại nhà cô cùng với một người bạn, và cô mang tới 2 kg vải để cúng Phật. Và rồi cổ nói à, thôi em thấy chị bận nhiều việc nhiều quá, em không dám phiền chị nữa, ba em bệnh nặng, thôi để em tự để tự bệnh viện điều trị cho ba em. Em lên đây gửi 2 kg nhãn cúng Phật, em cảm ơn chị. Thì lúc sáng sớm vừa cô chưa kịp thay đồ, cô đang mặc đồ ngủ, thì cô nói ngồi chơi chờ chị rót nước. Cô ra làm sao rót nước thì cô lên, cô thay bộ đồ thì cô lên, cổ đã dở tủ sách của cô, lấy tấm ảnh của cha mình cuốn để vào trong giỏ. Chắc cổ sợ rằng khi cổ đòi lại thì cô không trả, cho nên cổ tự động mở tủ sách lấy bỏ vào trong giỏ của cổ. Khi cô lên, cô thấy tấm ảnh nằm trong cái túi sách nhỏ lòi lên, thì cô cười, cô nói em tưởng rằng chị không cần tấm ảnh đó, chị nhắm mắt là năng lượng chị phóng thẳng đến thể trần xác của ba em liền tức thì, không cần có tấm ảnh, chị đã thấy biết rồi. Chị cười, cô cười, cô nói vậy bộ em tưởng không có tấm ảnh đó thì chị không đưa năng lượng được hay sao. Cô chỉ nói thế, và không ngờ rằng chính câu nói của cô lại thần khẩu hại sát phạt nha các bạn. Thì cổ cũng cười gượng gạo rồi cổ đi về. Và khi cổ đi về rồi thì 2 tiếng đồng hồ sau, tức là 9 giờ, thì ông Tư tiềm năng điện tới cho cô và nói: Cô xin lỗi, cô quên mất tên rồi. Cô gì đó? Cổ biểu anh Tư là lên nhà em lấy lại tấm ảnh của ba cổ. Cổ sợ bị em bùa phù chú thư yểm để mà nhiếp hồn. À, cổ nói em là thầy ngải, thầy bói ngải, ngải nói, ngải nham, vân vân. Và cổ nói là cổ không ưa thầy bói, thầy ngải, thầy nhà, thầy bùa chú phù chú trấn yểm, cổ không ưa, cho nên cổ bảo anh là lên lấy về, mà anh Tư bận quá chưa lên được. Cô cười, cô nói vậy là anh Tư hại chết em rồi, à, thần khẩu hại sát phàm. Vậy mà khi cổ cầm tấm ảnh về, em còn nói với cổ rằng bộ em tưởng không có tấm ảnh đó thì chị không chuyển năng lượng cho ba em được sao. À, chị nhắm mắt chị phóng là tới ngay tức thì, bởi vì chị đã chụp tấm ảnh đó trong thần thức của chị rồi. Vậy đó các bạn, câu chuyện chỉ có thế. Nhưng có điều là cô ấy xác nhận rằng cái chiến dịch mà Mỹ rải thảm bom napalm thì là ba của cổ không biết là có đến chiến trường hay gì đó để thị sát mặt trận. Và cô nói rằng ba em, một là nhà ở trong vùng có nhiều công ty xí nghiệp sử dụng quá nhiều chất hóa học độc hại, và ba em bị nhiễm bệnh, hoặc là ba em ở làm việc khu trú, làm việc ở nơi chốn mà có rất nhiều chất hóa học. Thì cổ mới khai ra là ba em ngày xưa trong những trận bom napalm của Mỹ rải, thì ba em có liên hệ hay đi thị sát chiến trường gì đó, đại khái như vậy. Và cổ khẳng định với cô rằng nhà nước cần giữ ba em sống để hoàn thành bộ sách về chiến dịch Điện Biên Phủ, bởi vì tất cả những tài liệu đó hiện tại nằm trong tay ba em và chỉ có ba em mới biết. Cô nói như vậy. Câu chuyện dừng lại ở đây. Nhưng bởi vì chiều hôm qua cô mới đọc thấy những cái tin về Chủ tịch nước Lê Đức Anh, thì cô thấy tấm ảnh, những tấm ảnh của Chủ tịch nước. Nói thật ra thì cô không biết mặt, không quan tâm. Bây giờ thì cô lên mạng thường xuyên, cho nên mặt ông chủ tịch, phó chủ tịch, ông bí thư này này này, vân 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 vân, cô nhớ như in ở trước mặt của mình. Nhưng mà những ngày xưa, cách đây 16, 17 năm thì cô không có dùng máy tính. Cô nghèo lắm các bạn, không có tiền để mua máy tính, để bàn, để làm việc. Cô chỉ thu âm lại những file như thế này. Có khi thì thu âm, có khi thì không. Mà khi thu âm lại thì cô thu âm bằng cái điện thoại cùi bắp Nokia, nghe các bạn. Cho nên âm thanh cũng dở cà trạch, cà ruột, tiếng đực, tiếng cái, tiếng còn, tiếng mất. Và đặc biệt là khi cô là luôn luôn bị nóng khi mà điển về, chân điển về. Điển vào người cô thì người cô nóng sực như là cái lò lửa vậy đó các bạn. Người mồ hôi đổ ra như tắm, mặt đỏ lên, và thế là luôn luôn phải bật quạt máy. Và khi quạt máy nó quay qua quay lại thì nó bị nhiễu âm thanh, thu âm. Như vừa rồi cô vẫn đang tìm mà chưa tìm được. Nếu tìm được cô chuyển đến các bạn nghe file, cái file thu âm cũng bằng cái điện thoại cùi bắp suốt 3 tiếng đồng hồ. Từ cô Hương Class là một nhà thôi miên đi du học ngoại quốc ở Hà Nội, du học ngoại quốc trở về và mở lớp dạy thôi miên. Những năm 2013, 14 mà cổ mở một tiếng đồng hồ là 1-2 triệu đồng cho một người học thôi miên theo cổ. Cổ mở lớp dạy, cổ ăn tiền 2 triệu đồng một tiếng đồng hồ, dạy cho người ta học phép thôi miên. Và chính cổ đã được anh Linh huynh trưởng, nhờ cổ, là bạn của cổ, và nhờ cổ lên giúp cho cô tìm hiểu xem tại sao người cô vị Lê Pháp này thường xuyên đau đớn triền miên 24/24, bất kể sáng trưa chiều tối và đêm khuya. Chướng nghiệp gì mà ra vậy? Và nhất là mỗi buổi sáng khi mà thức dậy trên giường thì luôn luôn đau đớn trở mình không nổi. Người như gãy ra từng khúc, đau đến từng cái lỗ chân lông và tất cả. Đến độ mà cô có lúc lết ở dưới đất đi vào toilet để đánh răng. Đau đớn đến độ mà mỗi buổi sáng thức dậy cô đều... Trời ơi, mình vẫn còn phải sống một ngày nữa sao? Mình chưa được chết sao? 12 tuổi cô đứng nhà ở Bà Điểm, phường Tân Thế Nhất. Cô đứng, cô xách nước, ngày xưa là giếng đào ở Bà Điểm, 18 thôn Vườn Trầu là giếng đào nha các bạn. Đào sâu xuống 13 mét, nhà cô giếng 13 mét là có nước. Và cô đứng đó để cô bỏ cái gào xuống, cô xách nước lên. Thì cô chỉ muốn nhảy xuống giếng để quyên sinh. Bởi vì cái sự đau đớn không thể nào tả xiết. Và đến tận giờ phút này, sau 65 năm làm người, vẫn cái đau ấy, vẫn cái đau khủng khiếp ấy, từng ngày, từng giờ, từng phút. Và sau một đêm trắng, chưa có đêm nào cô muốn ngồi dậy trên giường của mình để đi lại, đi đón một ngày mới các bạn ạ. Và lại vướng thêm những cái đau khác nữa, cũng như hiện tại bây giờ đang vướng cái quẻ thư yểm của bà sư phụ của cô Út, cái quẻ thư độc trùng. Để rồi cứ khoảng chừng nửa tháng thì bà đổi quẻ một lần, bà đổi phép một lần. Cứ lần trước nó đau rứt ở ngón chân trỏ ở bên trái kéo xuống dưới, xong nó đau rứt ngón chân trỏ bên phải kéo xuống. Và nó lấy đó làm đại bản doanh, nó chích liên tục liên hồi kỳ trận. Rồi xong nó bò lên đầu gối, nó chích, nó bò lên vai, nó chích, nó bò lên đầu, nó chích, nó bò trên lưng nó chích, nó bò trên ngực nó chích. Các bạn à, đau đớn không thể nào tả xiết, mà khi nó chích cô phải trụ thần chiến đấu cực lực. Cô dùng mà cái ống tim, ống tim cô làm sẵn, một cái hũ keo nhỏ, ớt, tỏi, gừng, rượu, và cô sử dụng một cái ống tim bằng năng lượng và chích, rút cái thuốc tỏi ớt bằng năng lượng và chích vào con ma độc trùng ngay chỗ nó đang chích cô đó, và cô chích vào và cô bảo cho lệnh hủy diệt vong hồn. Một lần không được, hai lần không được, cho đến khi được thì thôi. Ngày xưa chỉ cần chích một lần là cô chiến thắng, cô hủy diệt được vong hồn, mà vong hồn đó, con ma độc trùng, côn trùng đó nó chết, nó không cắn cô nữa. Nhưng rồi cái đại bản doanh nằm dưới ngón chân, ngón trỏ của chân út, nó lại phát tán virus, vi khuẩn, và nó sẽ chích vào chỗ khác. Các bạn, những cái cuộc chiến đấu cực lực đến tuyệt vọng mỗi ngày mỗi giờ như vậy triền miên trong vòng 2 năm nay, phải nói là cô mỗi ngày mỗi giờ đều như sống trong địa ngục. Đặc biệt vừa bưng một cái ly cà phê sữa, một mâm cơm ngồi vào chưa kịp ăn thì nó chích râm râm răng râm râm rang râm rang từ đầu xuống chân, ý rằng tôi ở đây, có mời tôi ăn không thì bảo không, thì tôi cắn bà chết mất, đến chết thì thôi. Nhưng lạ một điều rằng những con ma độc trùng, côn trùng mà ở trong lá phép thư ếm thẳng trong người của ta thì nó không được phép ăn những gì ta cho nó ăn, nghe các bạn. Cô thấy đau đớn quá, cô mới nói Tịnh Nguyên đem thức ăn, đưa thức ăn ra ngoài đường, mời ma côn trùng trong người cô ra nó ăn đi, và bảo nó đừng chích cô nữa, nếu chích thì sẽ hủy diệt tất cả vong hồn. Lần thì cô bảo Tịnh Khê, nhưng khi mà mời ăn ở ngoài kia xong, cô tin rằng mình đã được bình yên, thì cô ngồi vào bàn nói là chích tiếp y như cũ. Cô mới biết một điều rằng những cái loại hình ma độc trùng mà đã án vào trong người của ta, mà án bằng lá phép thư yểm thẳng, thư yểm thẳng nha các bạn. Còn nếu ma côn trùng độc trùng mà chúng ta vô tình vương phải từ người bạn, từ đối tác, từ đền chùa miếu mạo, thì nó đến rồi nó đi, nó không ở lâu, chỉ 1-2-3 ngày. Mà nếu chúng ta dùng năng lượng để đẩy nó ra, để hủy diệt nó, thì nó sẽ không mất. Còn ở đây nó còn nguyên, và ta mời ra đường ăn, nó không được phép ăn, nó phải bị giam giữ ở trong cái lá phép đó. Và nó làm theo ý muốn của người chủ nhân của mình là cắn, xé, đàn áp, tàn hại cái người mà thầy tổ của nó đã đưa lá phép án vào. Vậy đó các bạn, đã 2 năm nay, cô khóc từng ngày, từng giờ, khóc trắng đêm này qua đêm khác, không có một lực nào ứng cứu. Điển ông tại vị, người chỉ làm theo lệnh mà người nhận được từ cõi trên là phò trì gia hộ cho vị Lê Pháp Hoằng Pháp, chứ không liên quan đến người cô vị Lê Pháp. Đánh cô chết bỏ, cô gào khóc kêu gào, ông tàn lẫn mất tâm. Và có lần mà thần Shiva đánh cô và cô đau đớn tới nửa đêm, thì cô linh hồn cô sốc dậy nhào ra mở cửa, định về trên tấu trình, định ra giữa trời quỳ lại cầu xin ứng cứu, thì hiện ra một người đàn ông vạm vỡ, ông đưa cái vai, ông hất cô té xuống đất và ông đóng cửa lại, ông chốt khóa lại. Đó là điển ông của cô đấy các bạn. Đó là người chủ quản vị Lê Pháp, cao nhất của vị Lê Pháp. Đó là người sử dụng bàn tay của cô, khối óc của cô, linh thần, linh thức của cô, sử dụng thịt da xương cốt, máu xương của cô để mà ứng cứu quần sanh, để mà hoằng đạo suốt 41 năm trời. Nhưng mỗi cái án nghiệp cô đều phải gánh trả bằng nghiệp quả đánh lại chính bản thân cô. cái đòn gánh thế nghiệp người 41 năm nay chưa hề thuyên giảm. Công đâu không thấy, tội thì đã tròn. Các bạn, đến tận giờ phút này nó vẫn còn. Và người cô này không hề muốn sống một ngày nào hết. Sau từng ngày, sau từng đêm bị tra tấn, khảo hành, đau đớn, quằn quại, sống không bằng chết. Các bạn thử tưởng tượng đi, người ta kể chuyện ở rừng, khi đàn kiến rừng tràn qua một con trâu, một con bò, một con người chẳng hạn. Chỉ trong thoáng chốc, khoảng chừng 5, 10, 15 phút, toàn bộ cái xác trần đó chỉ còn có bộ xương thôi. Các bạn ơi, ma độc trùng sống hay chết cũng, độc trùng sống hay chết cũng là độc trùng. Vi khuẩn sống hay chết vẫn là vi khuẩn. Và siêu virus sống hay chết vẫn là siêu virus. Và cái sự mà tiêm nhiễm, tàn hại, tàn phá của nó thảy đều như nhau nha các bạn. Các bạn tưởng tượng mùa COVID, cái con siêu virus COVID nó giết hại con người khủng khiếp đến chừng nào. Khi nó nhập vào, sốt mê man, đau nhức tả tơi toàn bộ cơ thể, cứng họng không nuốt được, nói không được, đau đớn, thở không được, tim không đập, các cơ quan không làm việc. Và rồi người ta chết đi trong sự đau đớn, người ta chết đi trở thành những con ma đói. Những con ma đói là những con ma mà cái nghiệp cận tử phải chết vì đói. Tức là không ăn được mà chết đó các bạn. Tất cả 100% những con người mà bị bất cứ cái bệnh nào mà trước giờ cận tử không được ăn no, không ăn được, thì chết thảy đều xa vào nghiệp của ngạ quỷ. Ngạ quỷ có nghĩa là quỷ đói đó các bạn. Thì ở đây tất cả những độc trùng, siêu virus, virus, vi trùng vân vân thảy đều là những con ma đói. Thì khi nó sống, nó chích đau như thế nào, thì những con ma chết nó chích cũng đau như vậy các bạn. Có lần cô bị cả một tổ ong vò vẽ nó chích, thì các bạn nghĩ sống hay chết? Khi mà nhiều, chỉ chừng 20 con ong vò vẽ chích thì toàn bộ cả người mặt mũi sưng phù cứng ngắc, hôn mê, bị loạn thần, bị đoạn mạch máu, tim, phổi và thần kinh, đưa đến bệnh viện và chưa chắc cứu được. Ong vò vẽ là loài ong độc nhất. Có lần cô bị mười mấy con ong vò vẽ chích. Nhưng các bạn ơi, con ma nó chích thì trần xác không có chết nha các bạn. Người cô này không chết nha các bạn. Bởi vì điển ông chủ vị người đang ở cùng cô đây đâu có để cho cô chết. Nếu cô chết rồi thì vị lai pháp cũng tiêu vong. Nếu cô để cho cô chết thì nghiệp quả cô còn nợ, cô trả sao cho hết. Cô phải sống và cô phải trả mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khắc cho hết món nợ mà cô đã tạo ra suốt 41 năm nay từ cái tội gánh thế nghiệp người. Hiện tại bây giờ còn hai con nhân thân, hai con người là bạn Út và bạn Thủy. Hai con người mà về cùng với nhau xem trong cùng một tháng, bây giờ đã tròn 2 năm. Thế mà chướng nghiệp của hai bạn đó chưa hề thuyên giảm. Và cứ mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút vẫn tàn hại cô, người cô này đây, đánh cô đây. Bi thương, thống thiết, không thể nào tưởng tượng được. 2 năm trời nay rồi. Và cũng bởi vì cô dại dột đã thề rằng khi mà cô hoán cải không xong nghiệp lực của bạn Út và bạn Thủy thì cô sẽ chấm dứt hành đạo, chấm dứt pháp môn vị lai pháp, dừng lại. Bởi vì cái sự đánh đổi này quá khủng khiếp, cô chịu 41 năm nay, đến đây là đủ. Và không ai có thể bắt cô tiếp tục, bởi vì đã chưa từng có một vị nào, một đấng nào cứu người cô này thoát khỏi sự tra tấn khảo hành của thế lực bóng tối, của thế lực của các âm phần. Thế nhưng sự việc thì cũng tiếp tục và lời thề của cô 2 năm nay chưa chấm dừng lại được. Và cuối cùng khi mà bạn Úc phát nguyện rằng về nhà thờ, vị Lê Pháp giữ nhà thờ, ngồi dưới chân cha mẹ để tụng kinh niệm Phật, để phát nguyện được trở về căn cội là nàng công chúa Úc của Thiên Trạch, thì bên phía kia họ biết, phía kia là bà sư mẫu, phía kia là thần Siva. Thần Siva là đệ tử của bà sư mẫu, và bà sư mẫu này Úc đã theo 15 năm nay. Và suốt 15 năm nay bà ấy là một vị thầy ngải, thầy giải bùa, giải phép, giải phù chú, trấn yểm giỏi hàng bậc nhất. Và đặc biệt là bà ấy giải xong là bà ấy thu hết tất cả binh tướng phù chú trấn yểm ma cung đùng trùng ma độc trùng, làm thanh thế, làm mạnh cho bà. Bà là phần căn của một thánh mẫu tại thiên, là nữ tướng của thiên trào. Và bà xuống trần hành đạo chính danh, có ấn kiện, có ấn pháp, có quyền ấn, nghe chưa các bạn? Chính vì vậy một con người mà đã có quyền ấn, có lệnh chỉ thiên trào hoặc lệnh chỉ của pháp môn xuống trần miền để hành đạo thì không bao giờ bị trúc phế giữa đường nha các bạn, mà phải đợi cho đến khi mà mãn báo thân thì mới trừ cộng nhân chia nghiệp quả. Vậy đó các bạn. Cho nên họ khi họ thời sinh tiền, khi họ vẫn còn sống, thì họ làm gì biết đến quả báo nghiệp quả khi mãn báo thân. Họ vẫn ra tay tạo tác, tạo nghiệp ác, tàn hại con người để lấy lợi nhuận cho chính mình. Và khi cô cầu lại không biết bao nhiêu lần, chính thần Siva đã đưa bà sư mẫu ấy về tận nhà thờ vị Lê Pháp để đánh cô nhiều lần. Và bây giờ thì khi cô cầu lại năn nỉ thì hắn nói rằng hắn không thể cản phá được bà sư mẫu. Và thế là hắn vẫn cứ đi theo nhũng nhẵn, một mặt thì bắt Úc phải về nhà thờ vị Lê Pháp để ngồi dưới chân cha mẹ mà tu, để phát nguyện đưa hắn trở về, hắn và là nàng công chúa Úc trở về lại thiên trào. Nhưng khi bà sư mẫu đánh cô thì hắn im lặng để cho đánh, và hắn tàn lẫn mất tâm. Cái sự nghiệt ngã đấy, cái sự tàn nhẫn đấy, cái sự mà cái sự mà ném đá dấu tay, cái sự mà sớm đầu tối đánh của một vị đại sát thần, đại ác thần, thì các bạn thấy nó khủng khiếp đến độ nào chưa? Hai bữa nay cho thần voi là con của hắn, hắn có hai đứa con, một trai một gái. Đứa con gái thì hiền lành, hiền từ. Đứa con trai thì đại ác, đại bất nhân. Trước đó đã có lần cô hỏi, đã ra mặt đứa con gái ở đây rồi, còn đứa con trai thì sao hả ngài? Hắn nói cô đừng để tâm đến nó, nó là quỷ thần. Cô nói từ này tôi mới nghe lần đầu tiên sau 41 năm hành đạo, quỷ thần là gì vậy ngài? Hắn nói quỷ thần là trong thần có quỷ, là một con quỷ ở trong một ông thần. Ông thần tài giỏi đến đâu thì con quỷ đấy tàn ác gấp bội. Cô hai đừng để tâm. Thế mà bây giờ hắn thả cho thằng con trai, thần voi của hắn, về tận nhà cô và đánh cô. Đánh cô suốt buổi chiều hôm qua cho tới tối. Cô đưa năng lượng ra cô dạ, mời ăn để cô cầu lại. Bởi vì đâu còn, cô không còn một chút công năng nào cả. Cô chỉ cầu cứu, cầu lại, quỳ dưới chân, để lại lết dưới chân để dâng lộc thực. Và cô bưng cái đĩa thức ăn, cái đĩa đồ ăn đó, cô đưa tận miệng hắn. Tôi chấp nhận ở dưới chân của cậu, làm nô bộc cho cậu, đút thức ăn vào miệng, xin hãy buông tha cho tôi. Thì cô hỏi cậu là ai vậy? Thì nó mới lòi ra cái vòi voi, và nó bảo nó là con trai độc nhất của thần Siva. Tới hồi ngay lúc đó đột ngột tịnh nguyên điện cho cô, và cô nói cô đang lăn lộn trước mâm cơm vì bị đánh. Thì Tịnh Nguyên cô xin các đấng, cô xin ngài đạo sĩ, linh căn của Tịnh Nguyên bao vây, và cô dùng năng lực khi mọi nhờ một thế lực khác thì năng lực của cô có. Cô dùng, cô bọc kính hắn lại bằng cái túi năng lượng và cô bảo Tịnh Nguyên bắt đem đưa về biệt nghiệp điện để hành xử theo tội trạng. Thì Tịnh Nguyên bắt, Tịnh Nguyên đưa, nhưng sáng hôm nay khi cô ngồi vào mâm cơm thì hắn vẫn còn nguyên. Nó khoảng chừng một đứa trẻ chừng 15-17 tuổi, vẫn còn tòng ngồng, mặc quần tà lõn, áo thun ngắn, cục tai, và vẫn bước chân vào cô xin ăn. Cô hỏi: "Mi vẫn chưa buông tha cho ta, Mi muốn gì?" Nó nói: "Dạ thưa cô hai, con đói." Thế là cô cho nó ăn, cô mở cổ họng và đưa ra ngoài đường. Và với điều kiện là Mi không đánh ta nữa thì chiều ta lại mời Mi ăn. Vậy đó các bạn. Người cô này xuống trần, ứng cứu quần sanh bằng công năng của Đức Bổn Sư. Nhưng bản thân người cô này thì phải quỳ lại ở dưới chân, ở dưới gấu vái của các bậc sát thần, linh thần, ác thần, quỷ dữ, ma quỷ, yêu tinh, yêu vương, ma vương, để mà cầu xin buông tha cho chính mình. Bi thảm quá phải không các bạn? Đau đớn quá phải không các bạn? Vết thương đau một thì cái sự bị bỏ rài nó đau đến 10. Cái sự ứng cứu quần sanh, cô chưa từng cho đó là công trận của mình. Cô làm việc gì cho ai, cô nhất định đánh đổi thân mạng cho đến khi họ trở lại bình thường. Và cô quỵ xuống trong cơn đau trả nghiệp, không một điều tiếng oán than, trách móc. Thế nhưng không một lực nào ứng cứu, và người vẫn tiếp tục tìm đến, và cô vẫn tiếp tục ứng cứu, và cô vẫn tiếp tục chịu đòn đau thế nghiệp người, chịu đòn đau lãnh thế nghiệp người. Và các đấng thì điềm nhiên tỉnh tại, chứng kiến bàn cờ của vị Lê Pháp dịch chuyển đến đâu. Người cô vị Lê Pháp này, nó dùng quyền phép công năng nào để thoát khỏi mọi cuộc tảo trừng, thanh trừng, tảo phạt, đàn áp tàn nhẫn nhất, những sự quỷ diệt tàn nhẫn nhất. Nhưng có một điều duy nhất, người cô này không bao giờ được chết các bạn ạ. Không được chết, không được tự quỷ mình. Và sở dĩ rằng cô không tự quỷ mình sau 41 năm đau đớn như vậy, bởi vì sao? Bởi vì cái chết của nàng công chúa Gia Du Đà La nhảy từ 12 tầng tháp xuống đất tự tử, tan xương nát thịt, khiến cho người cô này đời kiếp này sau 2.500 năm vẫn đớn đau, vẫn bi thương, thống thiết, tất cả các cơ quan trong cơ thể đều đau đớn, và không một đi bệnh viện xét nghiệm, không có bệnh nào cả. Giống như trong vòng một tháng rưỡi mà khạc ra máu 4 lần, 2 lần thì đi bệnh viện xét nghiệm thì bảo phổi cô hoàn toàn trắng và sạch, không có gì cả. Lần thứ tư cũng thế, cô nói: "Bác sĩ ơi, bác sĩ siêu âm kỹ giùm tôi một chút, tôi khạc ra máu mà bác sĩ nói tôi không có bệnh." Ông ấy hỏi: "Cô làm bác sĩ hay con làm bác sĩ?" Con khẳng định với cô, phổi cô hoàn toàn trắng. Vậy đó các bạn, xét nghiệm tất cả đều hoàn toàn bình thường, các chỉ số bình thường, nhưng sự đau đớn thì khủng khiếp không gì tả nổi, và không một lực nào ứng cứu các bạn à. Cũng như cô đã bị điện giật, điện của năng lượng giật cô suốt 39 năm. Những ngày còn con gái 15, 16, 17 tuổi, 10 tuổi vân vân, luôn luôn trước khi ngủ, khi đang tơ lơ mơ rơi vào giấc ngủ thì cô giật nảy cả tay chân lên một lần, giật nảy giường, nảy chiếu. Giật một cái xong rồi cô thấy mình rơi đến tận địa ngục, thất kinh hồn vía, rồi sau đó mới rơi vào giấc ngủ. Và sau này thì cái chuyện đó thường xuyên, và cô bị điện giật. Điện giật cho đến độ cô đụng vào cái cạnh gỗ cũng giật, cô đụng vào cái màn cũng giật, cái áo lạnh cũng giật, mùa đông lạnh ở Đà Loa, đỡ ở Đắk Nông. À, trời lạnh cô chỉ thò tay vớ cái mền là giật tăng, nảy bật người và giật đến độ mà thất kinh hồn vía muốn xỉu luôn các bạn. Thế là cái mền mở ra hoặc cái áo lạnh cởi ra, nó tách 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 tách, nó nổ điện lên đến độ thất kinh hồn vía. Có lần 10 giờ rưỡi đêm mà cái áo lạnh cô cởi cái áo lạnh ra, bởi vì nó nóng, lúc đó nó xuống cơn lạnh, nó nóng. Cô cởi áo lạnh ra, vừa đưa tay vào giật nút áo lạnh thì nó nổ tách 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 tách. Bàn tay cô thất kinh hồn vía, cô quăng nó lên trên cái ghế nằm. Cô chạy ra ngoài, cô nhìn qua các phòng khác coi có đứa nào thức hay không. Người thật việc thật, thực mục sở thị. Thì cô thấy phòng của bạn Giang còn sáng đèn. Giang ơi Giang, và cô nói này nghe. Cô kể lại với Giang và cô bảo con thử đưa tay con cầm cái áo lên coi. Thì Giang con cũng sợ nữa. Giang cầm cái áo đưa lên và ngay lập tức cái áo chuyển động ra tiếng tách tách, nhưng nó nhẹ hơn rất nhiều. Cô nói thấy chưa Giang? Cô bỏ cái áo, cô vứt cái áo này xuống đây 15 phút sau, đến độ mà cô đang suy nghĩ có nên kêu đứa nào hay không. Và đến khi cô muốn tụi con chứng kiến tận mắt sự việc, thì cô thấy phòng con còn thức. Con thấy chưa, 15 phút rồi mà cái áo vẫn còn tách 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 tách. Cái mền kéo lên đi vẫn tách 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 tách. Và cô chỉ cần nửa đêm ngồi dậy và cô để cái chân xuống cái cạnh của cái giường bê tông, giường xây bằng bê tông nha các bạn. Nó cũng giật băng. Thế là sau đó cô phải lấy băng keo dính, cô dán cái chỗ đó lại, dài lại. Rồi cô lấy da vải, cô dán lên, cô băng thêm nữa, thì khi cô đặt chân xuống không bị. Chỉ đưa tay vào trong cái tủ sắt, đưa tay vào trong cái cạnh bàn, đưa tay vào trong cái cạnh cửa, đưa tay vào trong vân vân. Có nghĩa là không phải là những nơi dẫn điện như bê tông, như quần, như áo, như mền, như vải, vân vân. Nó vẫn giật các bạn à. Và đó có phải là ngón đòn khảo hành khủng khiếp nhất cho người cô này không? 39 năm. Tạ ơn trời Phật, tạ ơn Đức Bổn Sư Thầy Tổ, tạ ơn cha mẹ ngôi cao, cha Thái Thượng Hoàng Mẫu Diêu Trì đã ứng cứu cho con. Cô tròn 39 năm thì cô hết bị điện giật. Và bây giờ cô không còn bị nữa các bạn. Các bạn thấy cái sự tàn độc khủng khiếp nào mà dành cho người cô này không? 41 năm nay cô chưa từng dám, cô chưa từng dám kể chuyện, nhắc nhở gì đến cái chuyện này. Nhưng bây giờ, đến khi mà đến tận cùng của sự phẫn uất, người ta bảo rằng con dung xéo lắm cũng quằng, con chó đuổi đến đường cùng nó cũng cắn càng, thì cô muốn kể tất cả sự thật về nguồn cội của vị Lê Pháp. Những sự thật mà không hề có trong kinh sách sử, ngay cả Thiên Trào lẫn Phật Đạo. Cô sẽ kể, và nếu mà các đấng thấy rằng không muốn đưa những thông tin này lên, thì hãy chẹt cổ cho cô chết đi, cho cô bị câm đi, thì cô không nói nữa. Còn các bạn chờ đi, cô sẽ kể về sự tích của nàng công chúa Gia Du Đà La. Thôi, đến đây đủ rồi. Cô chào các bạn nha.
Tập nhớ những gì không thể nhớ, tôi tập quên những điều không muốn quên, bởi cuộc đời là ngàn vạn chuôn chuyên, quên với nhớ cũng như nhau đòi đoạn. Tôi tập sống như một tên bội phán, tôi tập cười như kẻ chẳng cân phân, bước chân đi như thể một hình nhân, như tượng đá chỉ để làm thiên sứ. Và thời gian như một điều nghịch lý, chỉ định hình những thống khổ điêu linh, cơn sốt cõi ngày heo hắt đinh đình, buốt nhói giữa lòng tim thẳng thô. Đêm vọng áo dẫn linh hồn cõi khác, biết trốn vào đâu thân phận lưu đày. Tôi hỏi mình mà như hỏi ai, khi những đau thương trở thành ước lệ. Nỗi bi phẫn như hoa diêm sơn bùng cháy, đốt những cội nguồn chân lý ra trò. Vẫn lồng lộng trời cao sớm nắng chiều mưa, người gục xuống với cơn đau trầm tích. Và mưa gió cuộc di hành lẫm liệt, vẫn nộ thân vuốt mắt sát lòng đau. Vẫn trầm mặc uy nghi kẻ trước người sau, bút đất tượng gỗ cũng làm nên kỳ tích. Hương khói lặng lờ bay, hồn ai cõi khác về đây chứng giám. Cuộc trầm luân giọt lệ vẫn rơi dài theo nắng gội mưa chan. Người gục xuống tên tội đồ của thánh, đất vẫn lạnh như nghìn năm đất lạnh. Trời vẫn xa như phản thua trời xa, đêm trường canh hồn theo gió ngàn qua. Về cõi khác quên thôi đời nghiệt ngã.